Roma, chương 11. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái. Vậy tôi xin hỏi, có phải Đức Chúa Trời đã loại bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy, vì tôi cũng là một người Israel, một hậu duệ của Abraham, thuộc chi tộc Benjamin. Đức Chúa Trời chưa từ bỏ dân Ngài, một dân Ngài đã biết trước. Anh chị em không biết Kinh Thánh chép gì về chuyện Elisa sao? Thế nào ông ấy đã tố cáo dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời? Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ các bàn thờ Ngài, chỉ một mình con còn sót lại. Thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Nhưng Đức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người chưa quỳ gối trước ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân sủng. Nhưng nếu là bởi ân sủng, thì chẳng cần đến việc làm nữa. Bằng không, ân sủng chẳng còn là ân sủng. Vậy thì sao? Dân Israel không đạt những gì họ đã tìm kiếm. Nhưng những người được chọn lại đạt, và số người còn lại thì cứng lòng. Như có chép, Đức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh hôn mê, mắt họ không thấy, tai họ không nghe, cho đến ngày nay. David cũng nói, nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy và một cạm bẫy, một cớ vấp ngã và một hình phạt đích đáng cho chúng. Nguyện mắt chúng đui mù để chẳng còn trông thấy. Nguyện lưng chúng cụp xuống luôn luôn. Ơn cứu rỗi đến các dân ngoại. Tôi xin hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân như thế để ngã nhào chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng bởi sự phạm tội của họ, ơn cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tức. Vậy, nếu sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào đến thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào đến các dân ngoại, thì khi họ hoàn toàn tiếp nhận ơn cứu rỗi, phước hạnh đến với thế gian sẽ dồi dào hơn biết bao. Bây giờ, tôi xin thưa với anh chị em là những người thuộc các dân ngoại, với tư cách là sứ đồ cho các dân ngoại, tôi lấy làm vinh hạnh về chức vụ của tôi. Mong sao nhờ đó có thể kích thích đồng bào tôi sinh lòng ganh tức, hầu cứu được một số người trong họ. Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, thì khi họ được nhận lại, sự thể sẽ ra sao, nếu không phải là cải tử hoàn sinh? Cây ô liu hoang và cây ô liu tốt. Nếu nắm bột dâng lên làm của lễ đầu mùa là thánh, thì cả đống bột cũng thánh. Nếu cái rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh. Nhưng nếu một vài nhánh bị chặt bỏ, và bạn là nhánh ô liu hoang, được tháp vào chỗ của chúng để hưởng nhựa sống phong phú từ rễ của cây ô liu tốt, thì xin bạn đừng đắc chí mà khinh rễ các nhánh ấy. Nếu bạn muốn đắc chí, xin nhớ rằng không phải bạn nuôi cái rễ, mà cái rễ nuôi bạn. Bạn nói, vì các nhánh ấy đã bị chặt bỏ, nên tôi mới được tháp vào. Bạn nói đúng, họ đã bị chặt bỏ vì họ không tin, còn bạn, nhờ tin nên bạn mới được đứng vào đó. Vậy, bạn đừng lên mình kiêu ngạo, nhưng thà hãy kính sợ thì hơn. Vì nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc các nhánh tự nhiên, thì Ngài sẽ không tiếc bạn là nhánh tháp vào đâu. Vậy, hãy nhận thức đức nhân từ và nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Ngài nghiêm khắc đối với những kẻ lìa bỏ Ngài, nhưng đức nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho bạn nếu bạn cứ tiếp tục giữ mình trong đức nhân từ của Ngài. Bằng không, bạn cũng sẽ bị chặt bỏ. Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được tháp vào trở lại, vì Đức Chúa Trời có thừa khả năng để tháp họ vào trở lại. Thế thì theo tự nhiên, bạn vốn là một nhánh từ một cây ô liu hoang được chặt và tháp vào một cây ô liu tốt, một việc nghịch với tự nhiên. Mà còn được như thế thì họ, những nhánh tự nhiên của cây ô liu tốt, khi được tháp trở lại vào chính cây ô liu của họ, đương nhiên họ sẽ được tốt đẹp hơn biết dường nào. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái và các dân ngoại. Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về huyền nhiệm này, kẻo anh chị em cứ cho mình là khôn ngoan hiểu biết. Đó là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần dân Israel cho đến khi số các dân ngoại gia nhập được đầy đủ. Và như thế, toàn thể dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng, Đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. Đây là giao ước của ta với họ, khi ta xóa bỏ tội lỗi của họ. Xét theo phương diện của tin mừng, họ là những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, nhờ vậy anh chị em được lợi. Nhưng xét theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương vì cớ các tổ phụ của họ, vì những gì Đức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. Giống như anh chị em trước kia vốn không vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng nhờ ơn thương xót đã tỏ ra với anh chị em, bây giờ họ cũng có thể nhận được ơn thương xót vậy. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài có thể thương xót tất cả. Ca tụng Đức Chúa Trời. Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời. Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được. Vì ai biết được Chúa nghĩ gì? Hay ai có thể làm mưu sĩ cho Ngài? Hay ai đã cho Ngài điều gì để được Ngài ban thưởng lại?